Chào mừng các bạn đến với khóa học CNB cơ bản dành cho nghề mới của HRVN Academy. Tôi là Thành HR sẽ đồng hành với các bạn trong chủ đề ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài học có nội dung hỏi đáp về trợ cấp mất việc làm. Khóa học này dành cho ai? Khóa học này dành cho những bạn chưa có kinh nghiệm và đang mong muốn tìm hiểu về công việc CNB, hoặc là những bạn đang làm tuyển dụng, hành chính, nhân sự tổng hợp, kế toán, có hỗ trợ công tác CNB trong doanh nghiệp. Khuyến nghị để có trải nghiệm tốt nhất với nội dung bài học ngày hôm nay, đầu tiên bạn vui lòng chuẩn bị giùm mình một sổ tay cộng viết để ghi chép lại những nội dung quan trọng hoặc là sử dụng phần mềm note trên điện thoại. Khuyến nghị thứ hai là bạn hãy chỉnh tốc độ video lên 1.25 để tiết kiệm thời gian với bài học. Đồng thời bạn có thể tìm HRVN Academy trên các nền tảng blog, kênh YouTube, các nền tảng podcast, chỉ cần tìm với từ khóa HRVN Academy. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, trường hợp nào công ty phải chi trả khoản trợ cấp mất việc làm cho người lao động khi không thể bố trí được công việc cho họ trong một số trường hợp theo quy định của luật, mình cùng nhau làm rõ trong bài học ngày hôm nay. Mình cùng nhau đi vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, trợ cấp mất việc làm là gì? Trợ cấp mất việc làm là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động nghỉ việc trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ, chia tách sáp nhập hoặc là vì lý do kinh tế, tức là sẽ có những điều kiện đi kèm theo quy định của luật lao động. Câu hỏi thứ hai, điều kiện để nhận trợ cấp mất việc làm. Thì theo Điều 47 Bộ Luật Lao động 2019 hướng dẫn về trợ cấp mất việc làm đã quy định rõ như sau. Người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm, theo quy định tại khoản 11 Điều 34. Mình cùng tìm hiểu khoản 11 Điều 34. Thì người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều 42 và Điều 43. Và tiếp theo, mình sẽ tìm hiểu Điều 42 và Điều 43 đã nêu rõ công ty thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế, chia, tách, hợp nhất, sát nhập, bán, cho thuê, v.v. Dẫn đến việc người lao động bị mất việc làm thì công ty phải chi trả trợ cấp mất việc làm. Vậy có thể tóm tắt lại là điều kiện để nhận trợ cấp mất việc làm là người lao động bị mất việc làm vì lý do công ty thay đổi cơ cấu, công nghệ, chia tách, sáp nhập, lý do kinh tế, v.v. và làm đủ từ 12 tháng trở lên thì khi bị mất việc làm, công ty sẽ phải chi trả một khoản trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Câu hỏi tiếp theo, thời gian làm việc để được tính trả trợ cấp mất việc làm. Theo Điều 47 Bộ Luật Lao động 2019, thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động và trừ đi khoảng thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc hoặc là trợ cấp mất việc làm. Đồng thời, theo Điều 8 Nghị định 145 có nói rõ, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm, tức là đủ 12 tháng. Trường hợp có tháng lẻ ít hơn hoặc là bằng 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm, trên 6 tháng thì được tính làm tròn là 1 năm. Trong quá trình đi làm, thời gian nào người lao động không được tham gia bảo hiểm thất nghiệp? Một số ví dụ về trường hợp người lao động không được tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong quá trình đi làm, các bạn có thể tham khảo. Đầu tiên là thời gian làm việc trước năm 2009, do thời gian này chưa có quy định về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp thứ hai là thời gian thử việc, thì đa số công ty sẽ không đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trong thời gian này. Tuy nhiên hiện tại thì vẫn có một số ít công ty đưa thỏa thuận thử việc vào trong hợp đồng lao động và có đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm bắt buộc. Trường hợp thứ ba là thời gian người lao động nữ nghỉ thai sản. Trường hợp thứ tư là thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Từ các căn cứ trên thì đa số các công ty thường lấy thời gian thử việc, thời gian thai sản để làm thời gian tính và chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động khi đủ điều kiện. mức hưởng trợ cấp mất việc làm là bao nhiêu. Theo Điều 47 Bộ Luật Lao động 2019, thì cứ mỗi năm làm việc sẽ được trả một tháng tiền lương, nhưng ít nhất là bằng 2 tháng tiền lương. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm. Vậy thì có thể hiểu là khi người lao động đủ điều kiện để hưởng trợ cấp mất việc làm thì mức hưởng tối thiểu sẽ là 2 tháng lương. Công ty trả trợ cấp mất việc làm theo mức lương tối thiểu vùng thì đúng hay không? Như mình vừa nhắc đến ở trên, thì theo Điều 47 Bộ Luật Lao động 2019, tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm. Như vậy, công ty sẽ phải căn cứ vào mức lương cộng phụ cấp bình quân 6 tháng gần nhất có thể hiện trong hợp đồng lao động để làm căn cứ chi trả trợ cấp mất việc làm. Nếu nhận trợ cấp mất việc làm rồi thì có được nhận bảo hiểm thất nghiệp hay không? Trợ cấp mất việc làm là do công ty nơi bạn đang làm việc chi trả. Bảo hiểm thất nghiệp là do cơ quan bảo hiểm nhà nước chi trả. Và đây là hai khoản trợ cấp hoàn toàn khác nhau, cho nên bạn vẫn có thể nhận được cả hai nếu mà đủ điều kiện khi nghỉ việc. Nghỉ việc bao lâu thì người lao động được nhận khoản trợ cấp mất việc làm này? Theo Điều 48 Bộ Luật Lao động 2019, thì trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ một số trường hợp có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Vậy thì khoản tiền trợ cấp mất việc làm sẽ được chi trả trong khoảng 30 ngày làm việc kể từ khi hợp đồng lao động chấm dứt. Ví dụ về một tình huống trợ cấp mất việc làm, thì để các bạn nắm rõ hơn về trợ cấp mất việc làm thì mình cùng nhau tìm hiểu một ví dụ cụ thể như sau. Tuy nhiên, để có thể nắm được chi tiết và đầy đủ hơn thì bạn có thể xem thêm trên trang blog hrvnacademy.com. Vì lý do sát nhập, nhân viên A không còn vị trí trống nào để bố trí, cho nên công ty phải chấm dứt hợp đồng lao động với anh. Và các dữ liệu về nhân viên A như sau: thời gian làm việc, làm từ ngày 1 tháng 1 2021 đến hết ngày 30 tháng 4 2022, bao gồm 2 tháng thử việc không đóng bảo hiểm bắt buộc. Vậy thì tổng thời gian làm việc của anh A là 1 năm 4 tháng. Thời gian đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc là 1 năm 2 tháng. Vậy suy ra thời gian tính trợ cấp mất việc làm của anh A sẽ là 2 tháng và theo quy định sẽ được làm tròn thành 1 phần 2 năm. Mức lương 6 tháng gần nhất trên hợp đồng lao động của anh A là mức lương cơ bản là 10 triệu cộng với phụ cấp 2 triệu. Như vậy tổng mức lương sẽ được dùng để tính trợ cấp mất việc làm là 12 triệu. Khoản trợ cấp mất việc làm của anh A sẽ được tính như sau. Trợ cấp mất việc làm sẽ bằng thời gian tính là 1 phần 2 nhân với mức hưởng 1 tháng lương nhân với mức lương 12 triệu. Như vậy sẽ bằng 6 triệu. Tuy nhiên, mức tối thiểu chi trả trợ cấp mất việc làm phải là 2 tháng lương, cho nên suy ra anh A sẽ được hưởng mức như sau. Trợ cấp mất việc làm sẽ bằng mức lương 12 triệu nhân với tối thiểu là 2 tháng bằng 24 triệu. Như vậy 24 triệu sẽ là mức trợ cấp mất việc làm mà anh A sẽ được nhận. Thì trên đây là một số tình huống liên quan đến trợ cấp mất việc làm. Mặc dù mình đã cố gắng kiểm tra kỹ nội dung cung cấp, tuy nhiên vẫn có thể còn có những cái sai sót nhỏ ngoài mong muốn. Cho nên bạn có thể để lại các phản hồi hoặc là câu hỏi vào một comment bên dưới để mình có thể ghi nhận và giải đáp cho các bạn. Nếu bạn yêu thích bài học ngày hôm nay, đừng quên like để lan tỏa thông tin, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ HRVN Academy. Tôi là Thành HR đến từ HRVN Academy, khóa học nhân sự dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chủ đề bài học tiếp theo.